Phó Chủ tịch VFF, ê mục tiêu cao ở SEA Games, hướng về vòng loại World Cup. Nhân dịp xuân mới Ất Tỵ 2025, phóng viên Dân Trí trao đổi với một nhân vật theo sát chuyển động của bóng đá nội trong năm qua, để hiểu hơn về một năm hoạt động liên tục của bóng đá Việt Nam. Trên hành trình đi đến thành công, nhân vật đó là Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF, trưởng đoàn đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2024. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, ông Trần Anh Tú, thứ hai từ trái sang, bên Cúp vàng Đông Nam Á, ảnh, hướng dương, hành trình gian nan nhưng nhiều thành công của năm cũng lại bóng đá Việt Nam năm 2024, những điểm nhấn đáng chú ý là gì, thưa ông? Năm 2024 là năm vượt khó của bóng đá Việt Nam với một số nét chính, đầu tiên là công tác đối ngoại, khi thường trực ban chấp hành, VFF khóa 9 tiếp tục chú trọng mở rộng quan hệ, phát huy vai trò trong các tổ chức bóng đá quốc tế. Trên cơ sở đó, các hoạt động đối ngoại và quan hệ quốc tế của VFF tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả và chủ động, với sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá khu vực AFF, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC và FIFA, cũng như sự kết nối chặt chẽ trên cơ sở mối quan hệ. Hợp tác cùng phát triển với các liên đoàn bóng đá các quốc gia, VFF được trao giải thưởng bóng đá trẻ cộng đồng tại lễ trao giải thưởng thường niên của AFC. Các đội tuyển quốc gia cũng nỗ lực và đa số đã hoàn thành các chỉ tiêu. Cụ thể, đội tuyển Phúc San Nam giành huy chương bạc, Đông Nam Á, đội tuyển Phúc San Nữ giành huy chương vàng, huy chương vàng, Đông Nam Á, U23 Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á, U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết, U17 châu Á 2025. Năm 2024 là năm thành công của bóng đá Việt Nam, ảnh, hướng dương. Về những thay đổi ở hệ thống giải trong nước thì sao? Giải trong nước có nét gì mới so với trước đây? Năm 2024 là năm mang đậm dấu ấn của các giải bóng đá chuyên nghiệp, BDCN, quốc gia trên con đường hoàn thiện, phát triển theo kịp xu hướng của những nền bóng đá hiện đại trên thế giới. Việc thay đổi từ cách thức tổ chức thi đấu theo mô hình nghĩa vắc e sang 2 năm, cho đến việc phổ biến rộng rãi công nghệ VAR và đồng bộ nhiều khía cạnh khác liên quan hình ảnh giải đấu, đã đưa V-League lên tầm cao mới. Riêng với công nghệ VAR, công nghệ này đã phủ sóng rộng khắp, với ít nhất 6 trận mỗi vòng có VAR, nhiều vòng đấu 7 trận đều áp dụng VAR. Sau khi có VAR, những tranh cãi về vấn đề trọng tài đã giảm, chất lượng chuyên môn của giải đấu tăng lên, tạo sự tin tưởng đối với các câu lạc bộ tham dự, với người hâm mộ cả nước. Năm 2024 còn là năm thành công trên lĩnh vực quốc tế với các giám sát và trọng tài quốc tế của Việt Nam, nam và nữ, khi được FIFA, AFC, AFF tín nhiệm triệu tập làm nhiệm vụ tại nhiều giải chính thức. Như vòng loại FIFA World Cup 2026, bảng E, World Cup Phúc San, vòng chung kết, giải U17 và U20 nữ châu Á. Đây là kết quả của sự nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo trọng tài của VFF, cũng như sự phấn đấu của mỗi trọng tài, sự chuẩn bị nghiêm túc của đội tuyển Việt Nam. Dựa trên định hướng của Phủng trong năm 2024, thành tích sáng chói nhất của bóng đá Việt Nam là ngôi vô địch AFF Cup. Nguyên nhân chính giúp chúng ta có thành công này là gì, thưa ông? Đầu tiên, kế hoạch chuẩn bị chi tiết, nghiêm túc và kỹ lưỡng cho giải đấu. Riêng về công tác chuyên môn, sau khi nhận thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa có đủ quỹ thời gian cần thiết để làm quen với các cầu thủ và xây dựng đội hình, lối chơi cho đội tuyển, lý do là đội tuyển chỉ tập trung ngắn ngày tại các dịp FIFA Days, chuỗi ngày các đội tuyển quốc gia trên thế giới làm nhiệm vụ quốc tế, theo lịch thi đấu do FIFA ấn định, tháng 6, tháng 9 và tháng 10, đồng thời căn cứ vào quyết định điều chỉnh lịch thi đấu AFF Cup 2024 của AFF từ giữa tháng 11 sang ngày 8/12, VFF đã có trao đổi với huấn luyện viên Kim Sang-sik và thống nhất kế hoạch sẽ không hội quân dịp FIFA Days tháng 11, mà sẽ dùng thời gian chuẩn bị một cách liền mạch hơn cho AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh về lịch tập trung ngay trước AFF Cup, ảnh, Tiến Tuấn, và thay đổi về cách thức tập trung đội tuyển trong những ngày cuối năm đã mang lại hiệu quả cao. Thực tế cho thấy đây là quyết định rất đúng đắn, bởi điều này đã giúp duy trì nhịp vận động và phong độ cho các cầu thủ thông qua quá trình thi đấu tại V-League. Đồng thời, đội tuyển Việt Nam lấy quản nghỉ FIFA Days tháng 11 để bù cho đợt tập trung trước thềm AFF Cup, từ đó giúp ban huấn luyện có quỹ thời gian nhiều hơn để tận dụng và hoàn thiện nhân sự, ổn định đội hình và lối chơi, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra là phấn đấu đi đến trận chung kết của đấu trường khu vực. Đợt tập huấn tại Hàn Quốc trong giai đoạn này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho đội tuyển, đặc biệt là việc nâng cao thể lực và cải thiện kỹ chiến thuật. Thông qua thi đấu cọ sát với các đội bóng có chất lượng của K-League, huấn luyện viên Kim Sang-sik được đánh giá là đã áp dụng các chiến thuật hợp lý và linh hoạt, phù hợp với từng đối thủ, giúp đội tuyển Việt Nam xây dựng nền tảng vững chắc và phát triển lối chơi hiệu quả cho đội tuyển. Các cầu thủ đều thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam đi đến thành công nhân đây, VFF cũng cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ. Đây là nguồn động lực cho đội tuyển, giúp các cầu thủ luôn vào sân thi đấu với tinh thần cao nhất. Bên cạnh đó là sự quan tâm từ các cơ quan truyền thông, qua đó không chỉ giúp lan tỏa thông tin về các trận đấu và hoạt động của đội tuyển, mà còn tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa đội tuyển và người hâm mộ. Những sự điều chỉnh kịp lưu liên quan đến việc V-League phải dừng lại để các tuyển thủ tập trung cho đội tuyển dự AFF Cup 2024. Việc này khó khăn ra sao? Các câu lạc bộ trong nước đã ủng hộ đội tuyển như thế nào? Lịch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia luôn được VFF, VPF xây dựng trên cơ sở kế hoạch thi đấu của đội tuyển quốc gia hàng năm, trên cơ sở quỹ thời gian để tổ chức của một mùa giải chuyên nghiệp. Tất cả đều hướng đến mục tiêu vừa đảm bảo tốt nhất cho đội tuyển quốc gia, vừa hài hòa, cân đối với lợi ích của các câu lạc bộ. Mùa giải 2023-2024 là mùa giải đầu tiên bắt đầu chuyển đổi khung thời gian tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, đồng bộ với các giải của châu Á và thế giới. Việc chuyển đổi khung thời gian tổ chức giải đấu nhận được sự đồng thuận cao của các câu lạc bộ, đem đến nhiều thuận lợi cho sự phát triển cho bóng đá nói chung và đội tuyển quốc gia nói riêng. Kế hoạch tổ chức các giải đấu được nối liền nhau và hòa nhập với khung thời gian tổ chức các giải quốc tế, cũng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển ở mỗi đợt tập trung. Kết quả của sự điều chỉnh từ phía VFF là ngôi vô địch AFF Cup 2024 dành cho đội tuyển Việt Nam, ảnh, hướng dương, có nghĩa là việc điều chỉnh lịch thi đấu giải trong nước không phải tự nhiên mà có. Việc điều chỉnh này đã được nghiên cứu và bàn thảo rất kỹ. Ngay từ mùa giải 2023-2024, VPF đã chuẩn bị các kịch bản khác nhau liên quan đến lịch thi đấu mùa giải 2024-2025, trong đó bao gồm quản nghỉ để đội tuyển tập trung cho AFF Cup 2024. Các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước tạm nghỉ chắc chắn gây khó khăn không nhỏ đối với các câu lạc bộ. Tuy nhiên, đây cũng được xem là quản nghỉ cần thiết cho các đội bóng để tập luyện, điều chỉnh lực lượng, hướng đến mục tiêu của các đội bóng. Khi các giải chuyên nghiệp trong nước mới trải qua được khoảng 1/3 chặng đường của mùa giải 2024-2025, VPF luôn nhận được sự đồng thuận cao của các câu lạc bộ. Từ hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức mùa giải 2024-2025, tháng 4 năm 2024, với sự tham gia của đông đủ các câu lạc bộ, các nội dung liên quan đến lịch thi đấu của mùa giải đã được thảo luận, đảm bảo xây dựng được một kế hoạch thi đấu tốt nhất cho cả quyền lợi của các câu lạc bộ và cả thành tích của đội tuyển quốc gia. Khâu đào tạo vẫn là nòng cốt để phát triển bóng đá Việt Nam sau thành công của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam, đã có nhiều câu hỏi về vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Quan điểm của ông và của VFF về vấn đề cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển như thế nào? Theo đánh giá của cá nhân tôi, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch mang đến sự đa dạng và tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Philip đã chứng minh rằng họ có thể cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Thực tế cho thấy, họ không chỉ góp phần vào thành công của đội tuyển, họ còn nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và đa quốc tịch đang là xu thế chung của bóng đá thế giới. Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son góp phần tạo nên thành công cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, ảnh, Mạnh Quân. Điều này diễn ra ngay ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển tại châu Âu như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Croatia, và ở các đội tuyển hàng đầu của châu Á như Nhật Bản, Qatar, UAE, Australia. Không tách rời xu thế chung, nhưng chúng ta cũng sẽ có hướng đi riêng tại Đông Nam Á, xu thế sử dụng cầu thủ nhập tịch trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm qua, đặc biệt là Indonesia. Điều dễ nhận thấy nhất là các cầu thủ nhập tịch giúp nâng cao chất lượng đội tuyển và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, cũng như tạo động lực cho các cầu thủ quốc nội cố gắng để phát triển hơn. Đồng thời, các cầu thủ nhập tịch cũng mang đến những giá trị văn hóa và tinh thần. Sự thành công của Nguyễn Xuân Son tại AFF Cup đã chứng minh rằng cầu thủ nhập tịch có thể mang lại những giá trị tích cực, góp phần vào thành công chung của đội tuyển Việt Nam. Các bộ phận chuyên môn của VFF vẫn đang tiếp tục theo dõi và tìm kiếm những tài năng Việt kiều hoặc có quốc tịch Việt Nam có thể đóng góp cho đội tuyển và mang lại những thành công mới. Tuy nhiên, VFF vẫn xác định đào tạo trẻ và phát triển các giải quốc gia vẫn là quan trọng nhất. Nếu sử dụng cầu thủ nhập tịch quá nhiều thì công tác đào tạo trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào cầu thủ nhập tịch phải được sử dụng một cách hợp lý, có chừng mực, và điều quan trọng là họ phải có tài năng xứng đáng, có tinh thần khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam, hướng đến sự phát triển ổn định trong năm MIP. Những nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm 2025, VFF xác định đó sẽ là những nhiệm vụ gì, thưa ông? Năm 2025 là năm rất bận rộn của bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển quốc gia đều thi đấu các giải quốc tế chính thức cấp khu vực và châu lục, SEA Games 33. Mục tiêu đầu tiên là giữ vững thành tích ở khu vực. Với tình cảm của người hâm mộ, chúng tôi không được phép thất bại, dù chúng tôi biết giữ vững được thành tích này là điều không dễ dàng. Năm nay, đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027, U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng loại châu Á, giải vô địch Đông Nam Á, dự kiến, và SEA Games 33 năm 2025 là năm bận rộn với bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik, ảnh, Đỗ Minh Quân. Ngoài ra, đội tuyển Phúc Sa nữ Việt Nam thi đấu vòng loại châu Á, với mục tiêu giành quyền vào vòng chung kết, tham dự SEA Games 33, đội tuyển Phúc Sa Nam Việt Nam tham dự vòng loại Phúc Sa châu Á, SEA Games 33 các đội. Tuyển trẻ tham dự các giải trẻ Đông Nam Á, đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2025. Để chuẩn bị tốt hơn nữa cho các đội tuyển trẻ trong giai đoạn tiếp theo, VFF tiếp tục rà soát lực lượng, bồi dưỡng chuyên môn, để các cầu thủ được thi đấu cọ sát, trưởng thành, phát huy được tiềm năng cá nhân trong tương lai. Bên cạnh đó, VFF tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp hơn nữa chất lượng các giải bóng đá trong nước, từ hệ thống chuyên nghiệp đến ngoài chuyên nghiệp, bởi đây là nền móng rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam. Riêng về chiến dịch SEA Games, khung thời gian chuẩn bị dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trước SEA Games tương tự như khung thời gian chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia trước AFF Cup 2024, chúng ta có tính đến khả năng tạm dừng giải V-League trước và trong những ngày diễn ra SEA Games, như đã từng thực hiện cho AFF Cup. Như đã nói ở trên, công tác chuẩn bị có vai trò rất quan trọng khi chúng ta tham dự vào bất kỳ giải đấu nào. Kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games theo đó cũng đã được VFF và huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động xây dựng từ rất sớm, trong đó rõ nét nhất là việc triệu tập nhiều cầu thủ trong lứa tuổi thi đấu SEA Games vào đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung FIFA Days hồi năm 2024. Gần đây nhất, hồi tháng 9 năm 2024, đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã được tạo điều kiện tập trung, tập huấn và tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Tiếp đó, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2024, những cầu thủ trẻ có tiềm năng trở thành nòng cốt trong đội hình tham dự SEA Games cũng được tham gia tập trung, tập luyện cùng đội tuyển. Danh sách này có thể nhắc đến những gương mặt như thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào. Trong đó, có những cầu thủ thậm chí còn vào sân thi đấu tại AFF Cup 2024 như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào. Họ có sự thể hiện rất tốt. Song song với sự chuẩn bị về lực lượng, VFF sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VPF trong việc sắp xếp lịch thi đấu mùa giải 2025 trên nguyên tắc đảm bảo tốt nhất cho đội tuyển và hài hòa, cân đối với lợi ích của các câu lạc bộ. Về cơ bản, đội tuyển U22 sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tập huấn cùng thời điểm tập trung các đợt FIFA Days của đội tuyển quốc gia. VFF kỳ vọng gì ở huấn luyện viên Kim Sang-sik? Ngoài những mục tiêu tại Đông Nam Á, chúng ta có hướng đến những sân chơi cao hơn là thể hiện tại ASEAN Cup 2027 và nhắm đến việc giành vé dự World Cup 2030 không thưa ông? Chúng ta sẽ hướng tới việc phấn đấu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2030. Kế hoạch dài hạn là lọt vào top 10 châu Á, tuy nhiên, muốn hiện thực hóa mục tiêu thì phải hội tụ nhiều yếu tố. Thứ nhất là nguồn lực tài chính phải đảm bảo. Thứ hai là tạo sự ổn định và phát triển các giải quốc gia, đặc biệt là V-League, nơi cung cấp những cầu thủ xuất sắc nhất cho đội tuyển. Thứ ba là tiếp tục xây dựng nguồn lực kế cận chất lượng cho đội tuyển Việt Nam, thông qua đầu tư có hiệu quả cho công tác đào tạo và phát triển các đội tuyển trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện bóng đá trẻ tại các câu lạc bộ. Thứ tư là cơ sở vật chất dành cho bóng đá phải đủ tốt và đảm bảo cho hoạt động huấn luyện, thi đấu. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Southlink, https://dantri.com.vn, The Thao, Phó Chủ tịch VFF Múc. Tiêu cao SEA Games, hung ve vong loài World Cup 2025 01250021216 năm HTML.